Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về sự cố Tokai Mura. Các xa lộ tốc hành bị ngăn lại và những chuyến tàu hỏa cũng phải ngưng chạy. Trường học và các cửa hiệu hoàn toàn đóng cửa vắng người. Người trong tỉnh lỵ và các làng chung quanh được dặn là phải ở trong nhà và đóng kín các cửa kính lại. Trong mấy ngày cuối tuần, vùng Tokai Mura, 140 cây số phía bắc Tokyo, Nhật Bản, trông như một cảnh trong phim Trên bãi biển, một cuốn phim giả tưởng về một thế giới bị phóng xạ từ một cuộc chiến nguyên tử làm cho không còn nhân loại. Người dân tuân lệnh ở trong nhà, đóng chặt các cửa kính vì biết rằng nhà máy nhiên liệu hạt nhân đã có gì sai hỏng, nhưng họ không thể đoán được mức nguy hiểm, tai hại cho đến đâu. Các nhà lãnh đạo quốc gia Nhật cũng không biết gì nhiều. Thủ tướng Obuchi Keizo đang tập trung vào việc lập nội các mới cho chính phủ, chỉ được thông báo có vài giờ sau khi sự cố xảy ra. Ông ta đã hoãn ngay các cuộc hẹn gặp các nhân vật và tổ chức một buổi họp với các chuyên viên về vụ này. 12 tiếng đồng hồ sau sự cố, bí thư chính của nội các Nonaka Himoru chỉ có thể tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng tình hình rất nghiêm trọng và lo âu về mức tia phóng xạ lan ra khá cao." Có lẽ điều cuối cùng mà giám đốc điều hành nhà máy này là Aoichi Hisashi nhìn thấy là một tia chớp màu xanh trong khối urani cô đọng mà ông ta trộn trong một cái thùng bằng sắt. Trong nháy mắt, ông ta và hai cộng sự viên bị một sóng phóng xạ cực mạnh đánh vào. Uchi nhiễm khoảng 2 lần mức phóng xạ mà người ta cho là có thể giết người. Dù thế, ông ta vẫn còn sống. Hai cộng sự viên bị nhiễm nhẹ hơn. Nói cách khác, họ đã bị nhiễm phóng xạ bằng những người đứng trong vòng 1 cây số khi bom nguyên tử nổ tại Hiroshima cách đây 50 năm. Uchi và hai cộng sự của ông ta đã làm một việc mà công nhân nhà máy hạt nhân nào cũng sợ. Đó là gây ra một loạt dây chuyền phản ứng hạt nhân không kiềm chế được, bất ngờ tung ra. Nghĩa là những chất như urani và plutoni trộn với nhau ở một lượng đầy đủ và trong điều kiện đúng để sản sinh ra một dây chuyền phản ứng. Một sự cố như thế không phun ra những phân tử gây nhiễm to lớn như trường hợp nhà máy Chernobyl bên Nga, nhưng cũng phóng ra tia phóng xạ rất mạnh. Chung quanh nhà máy, mức phóng xạ cao hơn bình thường là 20.000 lần. Sự cố này lên đến mức số 4 trong thang đo quốc tế là 7 và là tai nạn hạt nhân kinh khủng nhất tại Nhật từ trước cho đến nay. Phản ứng dây chuyền không kiểm soát được gần 20 tiếng đồng hồ rồi mới ngưng lại. Công nhân nhà máy đã chế ngự bằng cách tháo nước trong hồ chứa và bằng cách ném hóa chất boron vào bồn chứa. Hóa chất này thu hút neutron và như thế làm ngăn chặn phản ứng dây chuyền. Mỗi công nhân có thể ở bên trong nhà máy vài phút rồi phải ra ngoài ngay để khỏi bị nhiễm phóng xạ. Một số người đã di tản khỏi khu tiếp giáp với nhà máy đã trở về nhà sau 2 ngày, vẫn tỏ vẻ rất nghi ngờ về nhà máy Tokai Mura. Họ nói, chúng tôi không bao giờ biết được rằng mình sống sát cạnh một khu nguy hiểm như thế. Một bà mẹ trẻ tuổi bảo, sợ nhất là đối với trẻ con, vì tôi hiểu rằng trẻ con rất dễ bị tia phóng xạ làm hại. Liên tiếp mấy ngày sau đó, có người còn đem cả quần áo giặt mới khô để kiểm phóng xạ nữa. Sự bất cẩn trong điều hành nhà máy chắc chắn là nguyên nhân gây ra sự cố chưa bao giờ xảy ra tại Nhật. Theo cuộc điều tra thì chính Uchi và các cộng sự của ông ta đã ném urani vào trong bồn chứa bằng tay. Các nơi khác trên thế giới, người ta làm công việc này bằng máy và đo lường cẩn thận. Dường như những người Nhật này không biết là họ đã trộn urani giàu và cao độ quá mức bình thường. Nghĩa là họ đã bỏ vào đến 16 kg thay vì chỉ có 2 kg. Sự cố Tokaimura đã nêu lên nhiều câu hỏi về các chương trình phát triển năng lượng hạt nhân ở Nhật. Đây là vụ mới nhất trong nhiều vụ không may xảy ra và người ta đã che giấu xưa nay. Người ta đặt vấn đề là hiệu năng của kỹ nghệ hạt nhân và an toàn đối với dân chúng. Dù vậy, sau mỗi sự cố, nhà nước Nhật vẫn phải tiếp tục khai thác năng lượng hạt nhân vì không còn nguồn năng lượng nào khác. Nhật Bản hiện có 51 lò phản ứng hạt nhân kỹ nghệ và sản xuất 1/3 điện năng trong nước. Điều khôi hài nhất là sự cố xảy ra chỉ một ngày sau khi chiếc tàu chở nhiên liệu hạt nhân làm bằng urani và plutoni trộn lẫn cập bến Nhật Bản. Chiếc tàu này được mấy tàu tuần dương bảo vệ và một đoàn dân chúng biểu tình phản đối. Đây là một phần trong kế hoạch sử dụng năng lượng trộn lẫn oxit trong các nhà máy năng lượng hạt nhân. Vì tình hình phức tạp, công ty điện lực Kyushu tuyên bố rằng họ tạm gác chương trình sử dụng nhiên liệu oxit pha trộn trong các nhà máy của họ. Nhưng không ai đoán được là đến bao giờ thì nhà nước Nhật mới gác lại toàn bộ chương trình năng lượng hạt nhân. Thật ra các sự cố liên quan đến lò năng lượng hạt nhân đã xảy ra 4 lần ở Nhật, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng bằng lần này. Nhà máy Tokaimura năm 1997 cũng đã có xảy ra một vụ nổ và cháy trong một phòng thí nghiệm. Dù lửa được dập tắt sau 16 phút, nhưng cũng đủ làm cho 37 nhân viên bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Vụ Tokaimura đang làm cho dư luận Nhật Bản xôn xao vì người ta không hiểu mức an toàn của 51 nhà máy năng lượng hạt nhân có đảm bảo hay không. Trong khi đó, thì Việt Nam cũng đã bắt đầu nói đến việc thiết kế một nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên. Câu nói của một nhà nông sống ngay bên cạnh nhà máy Tokaimura Nhật Bản đáng cho ta suy nghĩ, đó là: chúng tôi không bao giờ biết được rằng mình sống sát cạnh một khu nguy hiểm như thế. Nguy hiểm như thế nào? Người Nhật Bản biết rõ hơn người Việt Nam chúng ta vì họ đã chết vì bom nguyên tử và những người bị nhiễm xạ chết dần chết mòn trong suốt hơn nửa thế kỷ sau đó. Nông phẩm quanh vùng Tokaimura đã phải tiêu hủy hết vì nhiễm xạ và nhà nước phải bồi thường cho nông dân. Sự cố hạt nhân là một loại sự cố không thể cho phép xảy ra được. Vì tia phóng xạ khi đã thoát ra không có gì ngăn chặn được nữa, và tai hại cho sức khỏe của người, sinh vật, thực vật vô cùng to lớn, đưa đến tiêu diệt cho nhiều thế hệ. Nguy hiểm của phóng xạ chỉ có thể so sánh được với nguy hiểm của tội ác mà thôi. Tội ác thật ra còn nguy hiểm hơn nữa, là vì con người tội ác đã từng dùng phóng xạ để tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta may mắn không ở trong một nước có các lò nguyên tử hạt nhân. Nhưng chúng ta nhiều khi có thể cũng như nhà nông người Nhật Bản, sống ngay sát một nhà máy nguy hiểm mà không biết. Chúng ta thì sống ngay trong thế giới tội ác, mà nhiều khi không quan tâm đến tầm nguy hiểm tác hại của tội thì đúng hơn. Nhiều người còn đang tìm vào tội ác, vui chơi, đùa giỡn với tội ác, vì nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị nhiễm độc hay bị hư hỏng vì tội cả. Chúng ta cần cảnh giác và tránh xa tội, còn hơn người Nhật Bản tránh xa lò hạt nhân gặp sự cố, phải di tản. Vì tội ác muôn mặt, muôn hình, đang ở ngay trước mắt, bên tai, có khi trong tâm hồn chúng ta nữa. Chúa cứu thế Giê-xu đã vào đời và nhìn thấy toàn thể nhân loại sống trong tội ác như những đàn chiên không có người chăn, sẵn sàng làm mồi ngon cho thú dữ hay sa chân xuống vực thẳm. Chúa Giê-xu đã kêu gọi nhân loại đến với Ngài trong suốt 2000 năm qua để cuộc đời được tha tội, tránh xa tội, được thay đổi và hướng về một đời sống thánh khiết, thiện lành. Chúa Giê-xu chính là con đường giải thoát cho mỗi chúng ta để ra khỏi cuộc đời tội ác và tìm về nơi hạnh phúc chân thật. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự cố nhà máy Tokaimura thật ra chỉ gây tác hại trong một vùng nhỏ của nước Nhật. Nhưng sự cố tội ác gây tác hại cho toàn thể nhân loại, khắp mọi nơi, không thừa trừ một nơi nào. Nước chúng ta chưa có lò phản ứng hạt nhân, cho nên chúng ta không lo lắm về sự cố nhà máy hạt nhân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nằm trong vòng tác hại của tội ác. Vì trên đời này không có nơi nào là không có tội ác, và không có nơi nào là con người không phạm tội. Không có người nào dám vỗ ngực tự xưng rằng mình không phạm tội, bởi vì lời Kinh Thánh đã xác định rằng Đức Chúa Trời từ trên trời nhìn xuống và thấy không có một người nào thiện lành, dẫu một người cũng không. Mời quý thính giả vui lòng tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu để khởi đầu những ngày mới cho mình, cho gia đình và cho cả xã hội mà ta đang sống đây. Người ta sợ phóng xạ cho trẻ con nhất. Tội lỗi cũng vậy. Tội tác hại trẻ con nhiều gấp mấy lần người lớn, vì nó làm hỏng cả cuộc thanh xuân tươi đẹp. Nó làm hỏng cả một thế hệ tương lai. Chúng ta muốn bảo vệ con cái, cần phải tự mình tin nhận Chúa và đưa gia đình, đưa các cháu đến với Chúa Giê-xu. Đây là phương cách duy nhất để cứu các thế hệ trẻ sau này. Mời quý thính giả vui lòng tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu quý vị và các bạn muốn biết thêm về Chúa cứu thế Giê-xu, xin vui lòng viết thư cho Đài Nguồn Sống. Chúng tôi xin trả lời quý vị và tất cả những điều nào quý vị muốn biết về Chúa, chúng tôi xin giải thích bằng những tài liệu mà chúng tôi có. Xin quý thính giả đừng bỏ qua những lời kêu gọi này, và chúng tôi mong chờ quý thính giả viết thư cho chúng tôi. Thank you.